Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 trên phạm vi toàn quốc.
Nêu cao trách nhiệm của công dân trong phòng chống dịch.
Đội ngũ y bác sĩ sẵn sàng nơi tuyến đầu chống dịch.
Phú Bình đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Đại hội Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 16 CTTTG về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình, cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.
Nội dung chỉ thị như sau. Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu, làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị số 15. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau.
Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Phân xưởng nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe an toàn cho người lao động.
Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, quán bar Du Hà thành phố Hồ Chí Minh, tranh thủ từng giờ từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch. Tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các ổ dịch này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Yêu cầu Bộ Công an phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ và hai thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ này. Thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 năm 2020, giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình. Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp dụng cách ly, lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, cách ly tập trung tại nhà hoặc các cơ sở lưu trú.
Các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ công chức viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở, tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở.
Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác, dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, sẽ đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.
Giao Bộ Y tế A. Chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, kiểm soát chặt chẽ yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân, mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc, dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế, có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện. B. Đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất trang thiết bị dụng cụ y tế, đặc biệt là máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy truyền dịch, máy lọc máu. Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo. C. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các phương án kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch vào chiều ngày 31 tháng 3 năm 2020. D. Tổ chức sắp xếp việc tiếp tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế và nhân dân theo đề nghị của Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế. D. Xem xét xử lý các kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ tạo điều kiện cho Hà Nội kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.
Bộ Y tế tổng hợp và định kỳ công bố 2 lần trên một ngày kết quả xét nghiệm dương tính ở các địa phương, bảo đảm chính xác.
Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ. Tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức sắp xếp mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly không để lây chéo, tăng cường quản lý đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới.
Bộ Công an tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn.
Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19.
Các bộ ngành địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân, chấn chỉnh một số báo rút tít gây hoang mang, hiểu nhầm. Người chịu trách nhiệm phòng chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân.
Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 và các thông báo văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ngày 31 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có văn bản về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch, đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 122, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có văn bản về việc ra soát người về từ nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai việc thống kê và tổ chức theo dõi sức khỏe của những người nhập cảnh cụ thể như sau. 1. Tổng hợp phân tích một số đặc điểm chung về sức khỏe của các trường hợp nhập cảnh, bao gồm giới, tuổi, bệnh viện, tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-19, tiếp xúc với người tiếp xúc gần về từ các ổ dịch trong nước. 2. Đối với các trường hợp đang ở trong các khu vực cách ly tập trung, tổ chức theo dõi sức khỏe theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. 3. Đối với các trường hợp không ở trong các khu vực cách ly tập trung, tổ chức theo dõi sức khỏe tại nhà ngày 2 lần sáng chiều về các dấu hiệu của bệnh. Trường hợp nào có sốt, ho, khó thở phải đưa ngay tới cơ sở y tế để được khám, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 các trường hợp có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc gần. 4. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tổ chức điều tra và xử lý ổ dịch ngay theo quy định, đồng thời báo cáo kịp thời về các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. 5. tổng hợp báo cáo kết quả việc rà soát, phân tích và xét nghiệm về các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế trước ngày 5 tháng 4, 2020 để tổng hợp báo cáo cho Ban Chỉ đạo Quốc gia. Mặc dù đã được khuyến cáo nên tránh những nơi công cộng đông người, nhưng do tâm lý lo ngại thiếu hàng hóa, số lượng người đổ đến các siêu thị theo ghi nhận tăng lên gấp vài ba lần so với chỉ 1-2 ngày trước đây. Hàng hóa mà người dân tập trung mua sắm ở thời điểm này chủ yếu là thực phẩm và nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, theo ngành công thương, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai lực lượng kiểm tra, nắm bắt nguồn cung từ các hệ thống phân phối, đồng thời yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại có kế hoạch chủ động nguồn hàng tiêu dùng phục vụ nhân dân trong thời gian chống các dịch bệnh, tránh tình trạng khan hiếm cục bộ. Chính vì vậy, người dân không nên lo lắng tích trữ quá nhiều các loại mặt hàng hoặc dồn về nơi đông người ở một thời điểm làm khó khăn trong việc vệ sinh dịch tễ, gián tiếp tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định.
Chúng tôi khẳng định là hiện nay cái lượng cung ứng hàng hóa về nhu yếu phẩm thiết yếu của nhân dân trên địa bàn thì được đảm bảo về số lượng, nguồn hàng, chất lượng hàng hóa thì được đảm bảo và giá cả thì về cơ bản ổn định. Trong thời gian tới thì Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cái ngành chức năng có liên quan khảo sát, nắm bắt về cái nhu cầu sử dụng hàng hóa của nhân dân cũng như là cái nguồn cung ứng hàng hóa của các cái chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cái nhà phân phối để đảm bảo cái nguồn cung ứng hàng hóa, sẽ tiếp tục tuyên truyền rồi tiến hành kiểm tra và sẽ xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá rồi buôn bán cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nếu có.
Thực hiện cao điểm phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ chức khám sàng lọc, phân loại người bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện sát khuẩn ngay tại khu vực cổng vào, trang bị thêm các thiết bị điện tử khử khuẩn tại khu vực có nguy cơ nhiễm khuẩn cao, cập nhật liên tục và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế theo từng giai đoạn của dịch bệnh. Hiện nay các đơn vị đã tiếp tục hướng dẫn người dân về việc hạn chế người nhà bệnh nhân ra vào bệnh viện trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Theo đó khuyến cáo người nhà bệnh nhân không thực sự cần thiết, không tổ chức thăm hỏi bệnh nhân, bố trí tối đa một người nhà ở lại khuôn viên bệnh viện chăm sóc bệnh nhân cùng nhân viên y tế. Không thường xuyên thay đổi người chăm sóc, cần có khai báo y tế đầy đủ, trung thực với cán bộ y tế tại các khoa, phòng mà bệnh nhân nằm điều trị. Khi đến bệnh viện phải tuân thủ hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt khi tỉnh Thái Nguyên đã có ca bệnh đầu tiên mắc COVID-19, huyện Võ Nhai đang tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tới tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương. Bên cạnh đó, đã tiến hành phun khử trùng nhiều lần tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn, các khu vực công cộng, các chợ, bến xe, quan tâm đến việc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh đến nhân dân, đặc biệt là khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên với COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Thái Nguyên, huyện Võ Nhai đã chỉ đạo các xã, thị trấn đóng cửa tất cả các chợ dân sinh, các điểm nhà hàng ăn uống, vui chơi giải trí để tránh tập trung đông người, tạm dừng các dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn. Việc kê khai y tế toàn dân đã được đoàn thanh niên tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân khai báo thông tin. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát quản lý người đi từ vùng dịch về địa phương cũng được đặc biệt chú trọng. Đối với trường hợp đến thăm khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, theo như rà soát, thống kê trên địa bàn huyện có 10 trường hợp. Tất cả các trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Hiện nay, chính quyền cơ sở đã ra quyết định thực hiện cách ly tại gia đình theo quy định. Ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Võ Nhai cho biết.
Căn cứ vào tình hình thực tế của tình hình dịch trên địa bàn toàn quốc và cũng như địa bàn huyện Võ Nhai, thì huyện Võ Nhai đã tập trung cho công tác chỉ đạo phòng dịch, đảm bảo chủ động và tích cực. Trước hết là huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân thường xuyên chủ động, không bị lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng dịch. Huyện cũng đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, chỉ đạo lực lượng công an cùng với lực lượng kinh tế, y tế và cơ sở phối hợp với các xã thị trấn nắm bắt tình hình dân cư để đảm bảo theo dõi được số người dân cư ở nơi khác đến cũng như là số người mà đã qua các cái vùng dịch về địa phương để thực hiện cách ly, đảm bảo không để tình trạng dịch bệnh lây lan tại cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó thì huyện đã thực hiện tốt công tác khử trùng phòng dịch tại các cái điểm mà có nguy cơ xảy ra dịch. Rồi tại các cái cơ sở y tế thì cũng đã thực hiện nghiêm cái việc đeo khẩu trang tại cơ sở y tế cũng như tại các cái điểm tập trung đông người.
Tính đến nay, huyện Võ Nhai chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Song để chủ động giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, xử trí kịp thời và hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhập lây lan của dịch COVID-19, huyện đã xây dựng phương án tổ chức khu vực cách ly tập trung của huyện. Theo đó, địa điểm khu vực cách ly tập trung được bố trí tại trường dân tộc nội trú Nguyễn Bình Khiêm ở xóm Suối Cạn, xã Phú Thượng. Khu cách ly đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu như điện, nước, nhà tắm, nhà vệ sinh, đảm bảo thoáng khí, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển người được cách ly, tiếp tế hậu cần và vận chuyển chất thải xử lý, đủ số phòng, số giường cho từng cấp độ dịch bệnh cho 300 người cách ly. Cụ thể, khu cách ly cho người tiếp xúc với trường hợp xác định nhiễm COVID-19 là 20 phòng cho 80 người, khu cách ly các trường hợp còn lại là 50 phòng cho 200 người. Khu cách ly đặc biệt dành cho việc chuyển những người cùng phòng với người mắc hoặc nghi ngờ mắc dịch để tiếp tục cách ly, theo dõi là 5 phòng với 20 người, khu vực bảo vệ, phòng y tế là 3 phòng, sở chỉ huy 3 phòng. Về nhân lực, huyện bố trí tại đây có 5 đến 7 cán bộ y tế, bộ phận đảm bảo môi trường và an toàn bên trong khu cách ly là 5 người, bộ phận kiểm soát vòng ngoài khu cách ly là 5 người.
Thưa quý thính giả, dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc của Ban chỉ đạo các cấp và ngành y tế, việc nêu cao trách nhiệm công dân trong khai báo y tế trung thực cần được đặt lên hàng đầu. Bởi chỉ một hành vi khai báo không trung thực có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng cho cộng đồng, phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Ngày 29 tháng 3, kết luận buổi giao ban trực tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 giữa Thủ tướng và các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của các địa phương trong bước đầu thực hiện có hiệu quả chỉ thị 15 của Thủ tướng về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an và Bộ Y tế phối hợp xử lý nghiêm hành vi khai báo y tế không trung thực của bệnh nhân 178 trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, dương tính với COVID-19 để răn đe nhiều người khác. Trên tinh thần quyết liệt và chủ động trong khoanh vùng khống chế và nâng cao công tác phòng dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu cần xử lý nghiêm khắc với hành vi khai báo vòng vo, gian dối, không trung thực của ca bệnh 178, đồng thời tiếp tục nâng cao ý thức công dân trong khai báo y tế. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
Chính quyền tỉnh Thái Nguyên hết sức lưu ý đến cái trách nhiệm công dân, ý thức công dân của bệnh nhân 178 và chúng ta cần kiên quyết phê phán và có hình thức xử lý. Các cơ quan đại chúng cũng cần tuyên truyền để coi đây là một trong những cái giáo dục pháp luật trong nhân dân.
Chính quyền và toàn thể nhân dân tỉnh Thái Nguyên đang cùng toàn quốc nỗ lực khống chế phòng dịch COVID-19. Bởi vậy, việc xử lý nghiêm khắc những hành vi thiếu trung thực trong khai báo y tế nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.
Phải xử lý nghiêm, phải không nghiêm, kể cả trốn tránh cách ly cũng như vậy thôi. Nếu xử lý không nghiêm thì cái dịch bệnh nó sẽ sẵn sàng bùng phát bất kể lúc nào.
Nhà nước và chính phủ là phải có cái xử lý cho nghiêm khắc để cho mọi người nhìn thấy cái gương đó là phải tự giác làm những cái việc mà có lợi ích cho dân để phòng chống dịch bệnh cho tốt.
Quan điểm của tôi là phải làm chặt chẽ hơn cho người ta là phải ra khai báo.
Việc khai báo y tế trách nhiệm và trung thực sẽ góp phần vào kiểm soát yếu tố dịch tễ, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch. Mọi hành vi về khai báo y tế không trung thực cũng được quy định cụ thể trong pháp luật. Luật sư Bùi Văn Lương, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Từ chối khai báo hoặc là khai báo không trung thực thì sẽ bị xử lý hành chính, hoặc nếu nghiêm trọng hơn thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015, có thể sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, nghiêm trọng hơn thì có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.
Dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ tích cực trên mặt trận chống dịch, khi chung tay cùng chính quyền thực hiện khai báo y tế trung thực, trách nhiệm, thực hiện tốt các hướng dẫn quy định của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng như của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Thưa quý thính giả, trong suốt thời gian dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, đã có rất nhiều câu chuyện cảm động về lực lượng y bác sĩ, những chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận chống dịch được chia sẻ và nhận được sự quan tâm của cộng đồng dư luận. Những người thầy thuốc dù ở lĩnh vực nào cũng đang căng mình ở tuyến đầu góp sức bảo vệ sức khỏe nhân dân giữa tình hình dịch bệnh phức tạp. Ghi nhận của phóng viên Hồng Hạnh.
Ở tuyến y tế cơ sở, tuyến đầu có nhiệm vụ quan trọng đặc biệt trong sàng lọc và phát hiện những trường hợp nghi ngờ trong diện cần quản lý. Đợt phòng chống dịch COVID-19, chị Lý Thị Ánh, trạm y tế xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai thường xuyên có mặt tại những địa bàn vùng sâu vùng xa của xã để cung cấp những thông tin kịp thời tới nhân dân cũng như rà soát đối tượng. Chị Ánh tâm sự.
Cái điều mình mong muốn nhất là cái dịch bệnh này nó sớm bị đẩy lùi và mong cho người dân có đảm bảo sức khỏe để phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra.
Đó là ở tuyến đầu, còn ở tuyến cuối, các bác sĩ ở nhiều lĩnh vực khoa phòng cũng đang căng mình trên mặt trận đẩy lùi và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khó khăn có, gian khổ có và không thiếu những hiểm nguy, nhưng họ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Hộ sinh Lục Thị Mai Hoa, khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Về phía cá nhân cũng như là những người đồng nghiệp của tôi, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng, không quản ngại và chúng tôi cũng rất là tự hào với ngành y của chúng tôi.
Kỹ thuật viên Nguyễn Hồng Phúc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói.
Mình cũng sẵn sàng đáp ứng cái nhiệm vụ của bệnh viện và của khoa thư giãn.
Những câu chuyện xúc động về người thầy thuốc trong dịch bệnh đã được lan tỏa trở thành những hình ảnh đẹp về lòng kiên trung và dũng cảm của những chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận chống dịch. Đó là hình ảnh cái ôm của người mẹ xa con, là hình ảnh những vết hằn trên gương mặt bác sĩ do dấu vết của việc đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ quá lâu. Đó là những câu hát bài thơ. Nếu anh không về trong buổi chiều nay, em đừng buồn và âu lo quá nhé. Nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần, anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người cũng rất muốn đoàn viên, nhưng Covid đang tràn lan đất nước. Anh không thể nghĩ tình riêng mình được khi các bạn anh bạc tóc hao gầy. Ai cũng mong cho đất nước mỗi ngày, không còn tin người nhiễm thêm ca mới. Thương tổ quốc, em ở nhà hãy đợi, hết dịch rồi anh sẽ lại về thôi.
Tiếp tục chương trình thời sự. Tính đến hết quý 1 2020, giá trị xuất khẩu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 140.000 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước và chỉ bằng 17,4% kế hoạch năm nay. Nguyên nhân chính khiến giá trị sản xuất công nghiệp giảm là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh đều gặp khó khăn, trong đó có nhiều ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị điện tử. Theo đánh giá của Sở Công Thương, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm nay là 803,3 nghìn tỷ đồng là rất khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ các ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.
Từ ngày 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi cả nước. Một trong những điểm mới của cuộc điều tra năm nay là triển khai thu thập thông tin trực tuyến qua trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ thongke.gso.gov.vn. Thời gian điều tra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên cũng đã cập nhật các thông tin trên website của đơn vị để các doanh nghiệp theo dõi và thực hiện.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong quý 1 2020 giảm đáng kể. Để hạn chế dịch bệnh lây lan, người tiêu dùng đã hạn chế các hoạt động vui chơi và tiết giảm mua sắm, khiến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 chỉ đạt gần 9.300 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Song mức tăng này lại thấp hơn nhiều so với mức tăng 12,4% của cùng kỳ năm 2019.
Thưa quý thính giả, cùng với việc tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thì các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đang được huyện Phú Bình đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc lựa chọn và đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng đại hội được huyện chú trọng thực hiện.
đây đều là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Xã Bản Đạt, một xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Phú Bình. Đây cũng là một trong hai địa phương được huyện lựa chọn quyết tâm về đích nông thôn mới trước tháng 6 2020 để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Để cụ thể hóa chủ trương này, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, trong đó gắn liền việc xây dựng nông thôn mới với thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huy động các nguồn lực đối ứng của nhân dân, của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Từ năm 2016 đến nay, xã đã huy động được gần 20 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn, cứng hóa được trên 14 km đường bê tông, xây mới 6 nhà văn hóa. Toàn xã có 16 trên 19 tiêu chí đạt chuẩn, các tiêu chí còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện. Ông Hoàng Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã Bản Đạt cho biết.
Đối với tiêu chí khó, những cái đường giao thông nông thôn, thì huy động mọi nguồn lực đối ứng, đóng góp đối ứng để đến 30 tháng 5 này chúng tôi sẽ cơ bản hoàn thành các nội dung để đảm bảo về đích theo quy định.
Cùng với dự án quảng trường trung tâm, dự án xây dựng cổng chào được huyện Phú Bình lựa chọn là một trong hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Công trình được khởi công từ tháng 2, 2020, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 và đưa vào sử dụng giữa tháng 5, kịp thời chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Công trình được xây dựng sẽ giúp huyện Phú Bình hoàn thiện cảnh quan đô thị cho trung tâm huyện trong thời gian tới. Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ công trình. Bà Trần Thị Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Phú Bình chia sẻ.
Đối với cái công trình cổng chào huyện thì là đúng là do thời tiết cũng ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà hạng mục quan trọng nhất là đối với phần mà làm móng ở hai bên cổng chào thì cũng đang triển khai thi công. Cái đấy thì cũng đã có biện pháp liên quan đến thời tiết mưa vẫn thi công đảm bảo tiến độ.
Thời gian qua, để chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình đều có các công trình phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội. Các công trình phần việc như xây dựng nhà văn hóa thôn xóm, làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, dồn điền đổi thửa không chỉ thiết thực phục vụ đời sống nhân dân mà còn gắn với các tiêu chí thi đua xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thành cho biết:
Nếu thời tiết thuận lợi thì chúng tôi sẽ phấn đấu từ nay đến 30 tháng 5 thì là sẽ hoàn thành tất cả các cái hạng mục về đích nông thôn mới của các tiêu chí và đồng thời sẽ huy động nhân dân đóng góp đối ứng để giảm cái nợ công sau khi địa phương về đích nông thôn mới.
Ông Hoàng Thanh Giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình nói:
Chúng tôi là đã giao cho thành lập một cái tổ chuyên viên giúp việc của huyện đấy là trực tiếp là tham gia cùng với các xã để mà quản lý cũng như là thẩm định chất lượng của các cái công trình thi công. Riêng hai công trình mà chào mừng Đại hội Đảng bộ của huyện cũng như thì chúng tôi tập trung giao cho Ban Quản lý Xây dựng của huyện thường xuyên là đôn đốc chỉ đạo nhà thầu cũng như là tích cực kiểm tra cái quá trình mà tổ chức triển khai thi công của nhà thầu để làm sao đảm bảo được cái chất lượng công trình cũng như là cái mỹ thuật của công trình.
Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6, 2020. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn để chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện. Bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác tư tưởng trong Đảng bộ, chi bộ, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nảy sinh, huyện Phú Bình cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất.
Quý khán giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất nhà báo Lê Nhung, thực hiện chương trình Thu Hằng, Lê Thủy, Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.
Bản tin dự báo thời tiết, tin không khí lạnh. Chiều hôm nay ngày 31 tháng 3 và ngày mai mùng 1 tháng 4, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu lệch đông. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hôm nay và ngày mai, các khu vực có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-19 độ. Cảnh báo mưa dông, từ đêm mùng 3 tháng 4 đến khoảng ngày mùng 7 tháng 4, có khả năng hình thành vùng hội tụ gió trên khu vực miền Bắc. Các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%.